Bên cạnh đó, còn có những khó khăn khác do không quen thuộc với môi trường mới chung quanh đó. Khi an cư mùa mưa, Ngài quyết định chọn một hướng đường đi khất thực trong suốt 3 tháng. Đầu mùa mưa, lượng nước mưa tích tụ trên các cánh đồng và đường xá dư nhiều, nhưng giữa mùa mưa lớn hơn. Dần dần, con đường Ngài đi khất thực và khu vực quanh đó trở nên hoàn toàn ngập lụt, đến độ khó thể tìm ra lối đi khất thực. Mỗi ngày khi quay trở về tu viện, Ngài và y áo đều ướt sũng. Có ngày Ngài phải đội bình bát trên đầu vì nước lũ ở nhiều nơi Ngài đi qua lên đến tận cổ. Tuy nhiên, vì hạnh nguyện kiên quyết không bỏ việc đi khất thực suốt mùa mưa, đúng theo truyền thống của chư Phật, Ngài cảm thấy không thể không thực hành. Vì thế, dầu hoàn cảnh vật lý có như thế nào, Ngài vẫn trì bình mỗi ngày. Dầu người dân làng có ái ngại cho Ngài như thế nào, Ngài cũng không buông bỏ, chánh mãn lời nguyện duy trì hạnh đầu đà này. Năm đó, Ngài cảm thấy rất tinh tấn trong tu tập. Có những đêm, Ngài đi kinh hành quanh ngôi tháp cổ được xây dựng từ thời đại nào đó. Theo tài liệu lịch sử, ngôi tháp này là nơi người xưa giam giữ voi để cúng tế lễ. Từ lâu, nó đã bị bỏ hoang. Chung quanh chỉ có đồng ruộng và người dân quê. Ngôi cổ tự giờ đã được tu sửa thành tu viện khang trang, tạo ra một môi trường thích hợp cho Loan Pho tiếp tục phát triển những nỗ lực không ngừng trong tu tập. Tuy nhiên, một trở ngại mà tất cả mọi chúng sanh chưa giác ngộ vẫn còn mê đắm là tham dục, nhất là đối với người khác phái. Việc một tăng sĩ trẻ bị lạc hướng trong các lãnh vực này cũng là điều tự nhiên. Trong những năm đầu của đời sống xuất gia, đây là loại chướng ngại luôn phát khởi. Bất chấp vị tu sĩ có tinh tấn, tận tụy đến mức nào, dĩ nhiên Loan Pho cũng phải đối mặt với thử thách này như Ngài kể lại.
Tôi quan sát tất cả các trạng thái tâm phát khởi trong tôi. Tôi dần thấy đôi khi tôi cảm thấy yêu mến một người nào đó, rồi chỉ sau đó ít lâu, tôi lại thấy trái ngược. Những người trẻ tuổi của hai phái thực sự khuấy rộng nhau. Nhưng trên thực tế, đó là điều họ thích. Nó có thể dẫn đến mức độ là ta thấy người phụ nữ nào cũng đẹp. Tất cả mọi phụ nữ đều quá đẹp. Nhìn một người nam, ta không thấy mảy may hấp dẫn, tim ta không rung động như khi nhìn phụ nữ. Có cái gì đó thực sự chế ngự tâm ta. Nếu ta đã nhìn họ với cái nhìn buông xả, dửng dưng, thì ta không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sự lôi cuốn này thực sự có thể xảy ra, nhất là khi ta không tinh tấn tu tập. Bản thân tôi không hiểu làm sao mình có thể làm người tu sĩ mà có những suy nghĩ như thế. Tôi thực sự lo lắng cho các cảm xúc của mình, và càng học kinh luật, tôi càng thấy ra những yếu kém của mình. Mỗi khi tôi nghiền ngẫm về cuộc đời, các hành của Đức Phật hay các vị thánh đệ tử của Ngài, tôi càng thấy mình thật vô vọng. Tôi nghĩ đến ẩn dụ về các loài hoa sen, và chắc rằng mình thuộc vào nhóm hoa vẫn còn hoàn toàn đắm mình dưới bùn đất. Tôi cảm thấy mình đã ở trong hoàn cảnh rất nguy ngập. Nhưng dầu tôi có ngồi lên được khỏi lớp bùn, liệu tôi có thể nào nở qua không? Hay rồi sẽ rơi lại chỗ cũ làm mồi cho loài cá, loài rùa dưới bùn sâu? Tôi hoàn toàn cảm thấy hoài nghi bản thân. Tuy nhiên tôi vẫn bám vào một thứ, đó là lòng tin. Khi tôi hồi tưởng lại cuộc đời của Đức Phật, thì ước muốn thực sự tiến bộ trong tu tập lại khởi lên. Tôi muốn tu tập, muốn trải nghiệm, muốn tự mình khám phá sự việc. Dầu tôi biết rằng cách cư xử, nghĩ suy của mình tự trung vẫn còn giống như người cư sĩ. Bất cứ khi nào tôi cảm nhận nimitas, chúng cũng là cảnh thế tục, không phải hình ảnh trong đời sống xuất gia.
Giải thích nimitas là định tưởng, tức đối tượng của tâm trí trong thiền định, thường được nhận thức như ánh sáng.
Nên năm đó, dầu tôi có lên tinh thần tu tập, nhưng chắc chắn là tâm tôi vẫn đầy phiền não. Thực ra, vậy cũng tốt, vì tôi cần có vài hạnh nguyện và ước vọng trong nỗ lực của mình để chế ngự các trở ngại, thách thức đến từ lòng tham dục. Chắc chắn đó là chuyện tự nhiên đối với bất kỳ ai ở tuổi đó có những ham muốn dục lạc. Và cũng bình thường khi các mộng mơ, diễn ảnh phát khởi lên trong tâm trí đều liên hệ đến lãnh vực này. Dĩ nhiên, đây là những suy tưởng giống như của người thế tục. Những tình cảm yêu ghét, chúng có mặt ở khắp mọi nơi và không dừng dứt bao giờ. Có người còn khuyên tôi cởi áo tu, hoàn tục.
Năm 1964, Phật lịch 2507, Loan Po trở về Wat Pon Koklan thuộc tỉnh Sri Saket để vừa học vừa tu. Sau mùa mưa năm đó, Ngài hoàn tất các kỳ thi cấp Naktham EK. Đúng lúc đó, người giữ chức vị sư trưởng Chao Kana Tampon vừa bãi nhiệm, nên Loan Po được mời vào chức vụ cao quý này. Biết rằng giữ các chức vụ trong giáo hội sẽ thành một gánh nặng cho mình, nên Ngài từ chối danh dự đó và xin phép vị trụ trì từ giả tu viện ra đi về miền Trung Thái Lan để tu học lên cấp bậc cao hơn. Cuối cùng, Ngài đến tỉnh Sarapuri, nơi Ngài hy vọng sẽ được vào tu viện để tu học. Nhưng sự việc không xảy ra như ý, nên Loan Po chấp nhận trải qua mùa an cư thứ 5, tức năm 1965, Phật lịch 2508, độc cư tại một ngôi chùa bỏ hoang gọi là Wat Pon Suan, thay vì tu học tiếp lên. Trong mùa an cư trước đó ở Sri Saket, Ngài đã mong có thể được ở một mình trong chánh điện của một ngôi chùa để có thể yên tĩnh hành thiền. Những lúc cần, Loan Po giúp dạy Naktham cho các tăng sĩ trẻ. Nhưng ban đêm, Ngài thích được ở một mình để liên tục hành thiền. Khi các Phật sự hay các nghi lễ giao tiếp trong xã hội xảy đến, Ngài cũng vui vẻ làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiều công tác thiện lành cho người khác. Nhưng trong thâm tâm, Ngài luôn tìm cơ hội để ngồi hay kinh hành một mình ở những nơi vắng vẻ yên tịnh. Những nơi Ngài có thể rời bỏ đám đông để quán tưởng về các trải nghiệm, các suy nghĩ của mình. Loan Po nhớ lại, khoảng thời gian đó, các cảm xúc của Ngài đối với người khác phái thường là vấn đề làm nặng tim ốc của Ngài. Nhưng người ta có thể làm được gì chứ? Dầu có đi đâu, rồi cuối cùng cũng phải gặp người khác phái. Thật rất khó tránh không tiếp xúc với phụ nữ. Nên Loan Po quyết định sẽ tiếp tục cách tu tập lặng lẽ, ẩn dật như Ngài vẫn thường làm. Rồi việc gì đến thì đến. Sau đó, trong mùa an cư thứ 5, Loan Po một mình ở Wat Pon Suan, đã có một số sự kiện liên quan đến phụ nữ xảy ra. Chúng là nguyên nhân khiến Loan Po đau đầu. Ngay sau khi mùa an cư vừa chấm dứt, Loan Po nhận thấy mình không thể chịu đựng thêm, nên quyết định rời bỏ ngôi chùa này một thời gian. Khi Ngài trở lại, dầu cuộc sống độc cư có thể đem lại một số lợi ích trong việc tu tập, vấn đề còn lại vẫn là tình cảm liên hệ đến phụ nữ.
Khi ta sống một mình, ở nơi không quá xa làng mạc, ta vẫn phải tiếp xúc với dân làng và họ có thể đến với ta. Trong trường hợp của tôi chỉ cách làng khoảng 200 mét. Đặc biệt có cô gái, con ông trưởng làng, thuộc gia đình có ảnh hưởng lớn trong vùng. Là tu sĩ sống nhờ khất thực, bạn phải dựa vào cư sĩ hỗ trợ tứ vật dụng cho mình. Lại là người xứ lạ đến, nên với thiện ý, cô gái đã hết lòng giúp đỡ tôi nhiều thứ. Kết quả là cô gái này đến thăm viếng tôi mỗi ngày. Ngay phía sau nơi tôi tu tập là một vườn bắp. Kế bên nơi tôi ở, tôi để một số lu chậu để hứng nước mưa. Nếu ta không hứng nước mưa, đến mùa khô sẽ không có một giọt nước để xài. Ban đầu cô ta đến chỗ tôi ở vì khát nước. Nhưng khi uống xong, cô ta sẽ ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện này chuyện kia. Cô ta rất mau mắn trong giao tiếp và bắt chuyện. Nếu tôi không nói chuyện với cô, có vẻ là tôi bất lịch sự, hơi thô lỗ. Tôi không biết làm sao trong hoàn cảnh đó, nên tôi thiết lập chánh niệm trong tâm và bắt đầu trò chuyện với cô. Giống như trong các câu chuyện xã giao, chúng tôi nói điều này điều nọ, luẩn quẩn một lúc.
Khi câu chuyện kéo dài hơn 5-6 câu, tự nhiên người ta bắt đầu có những ý nghĩ khác và cảm xúc xuất hiện. Nên chuyện tự nhiên khi một thanh niên trẻ sống độc thân, trải nghiệm trò chuyện với phụ nữ ở nơi thanh vắng, sẽ khiến cho người đó thất niệm, phát sinh ra nhiều loại vọng tưởng. Sau lần thăm viếng đầu tiên, hôm sau cô gái lại đến viếng Loan Po. Lần này cô còn mang theo một nông cụ và để nó kế bên thất của Loan Po.
Tôi không biết tốt nhất phải làm gì. Cô ta cứ đến thăm viếng mỗi ngày. Đôi khi mặt trời đã lặn, cô cũng chưa về. Mà cô rất trẻ đẹp. Sau đó tôi tự nhủ, làng khá xa, nếu có chuyện gì thì cô gái khó đi về trong đêm tối. Nếu cô gái này giận dữ hay bực bội, cô ta có thể phá hủy thanh danh của một thầy tu. Tôi luôn quán tưởng trong tâm như thế và nỗ lực gìn giữ cẩn trọng. Nhưng đôi khi tâm tôi vẫn hướng đến cô ấy hay muốn ở bên cạnh cô. Khi điều đó xảy ra, tôi cố gắng nghĩ ra phương cách để thay đổi hoàn cảnh, để đem tâm trở về trạng thái cân bằng, trong sáng.
Nhiều lần sau đó, cô gái trẻ vẫn tiếp tục thăm viếng Loan Po tại thất của ngài, và việc này làm phát sinh nhiều vấn đề trong việc tu tập của ngài.
Để giải quyết cái vấn đề liên quan đến sự ham muốn, dục lạc khởi sinh lúc đó, tôi hành quán niệm bất tịnh và sự chết. Kết quả cũng khá tốt. Tôi đến khu hỏa táng người chết, quan sát các tử thi ở nơi đó, cũng giúp các ham muốn dục dục lắng xuống. Đôi khi các hành này đem đến những kết quả khá tốt, đủ để làm dơi đi khổ đau về nhiều phương diện. Thỉnh thoảng tôi cũng được cư sĩ mời đến các đám táng để đắp giải lên tử thi. Lúc đó tôi sẽ ra sức nhìn kỹ người chết và quán niệm xác họ. Việc này cũng tạm giúp tôi được nhẹ lòng. Nhưng hình ảnh của cô thiếu nữ trẻ, cảm giác khi có cô bên cạnh vẫn in sâu trong tim tôi. Bất cứ khi nào cảm xúc này phát khởi, nó giống như ai đó đổ dầu lửa vào đám củi đang cháy. Ngọn lửa sẽ bùng phát, sẽ rực sáng. Tôi sẽ bấn loạn, không thể tìm được phương cách để dập tàn ngọn lửa. Khi tiếp xúc với bất cứ thứ gì có liên quan đến cô, cảm giác về sự có mặt của cô, như dáng vẻ, sự dịu dàng, trang nghiêm, vân vân, lại khởi lên. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Các mối liên hệ này của các sư với phụ nữ thường đi theo chiều hướng và cung cách mà người phụ nữ chọn. Vì thế tôi không chủ động được gì cả, và hoàn cảnh này rất dễ đưa đến tai họa cho tôi. May mắn là tôi còn có cảm giác biết hổ thẹn, biết kiềm chế và luôn dung bồi nghị lực của người xuất gia. Ở địa phương đó của Thái Lan, phụ nữ không hề e dè với người tu sĩ chút nào. Họ thích giao tiếp, chuyện giảng cùng quý sư. Cho dù không có chuyện gì, họ cũng sẽ tìm ra điều gì đó để nói, và họ không dễ dàng quay lưng. Ây da, xem tí nữa là họ cũng đã tóm được tôi. Tôi đã rơi vào trạng thái khốn khổ lúc ấy. Điều gì đó đã nằm yên một thời gian, bỗng bị lay chạm. May là tôi có tỉnh thức để nhận ra rằng mình đang bị lún chìm mà ráng sức kéo mình lên. Vì thế nói trắng ra là tôi chụp bắt bất cứ cơ hội nào có thể để trốn chạy trước khi tai họa có thể xảy ra. Tôi vẫn là người đàn ông dại khờ, không thể tự cởi trói cho mình nếu không có cơ hội đưa đẩy. Vì thế tôi quyết định ra đi mà không một lời từ giã với ai cả.
Sau khi thoát khỏi hiểm họa của việc liên hệ với phụ nữ, Loan Po trở về Wapan Changsa NJ. ở tỉnh Sri Saket, phụ giúp giảng dạy chương trình Nagtham với các vị sư Ngài đã từng sống chung trước đây. Trong thời gian ở Sri Saket, Ngài cũng hỗ trợ việc xây dựng trường học cho trẻ trong làng. Hoạt động này giúp Ngài giải tỏa các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Tuy nhiên, việc bị cuốn hút bởi phụ nữ vẫn còn là một vấn đề thực sự đối với Ngài. Dù Ngài cố gắng không nghĩ về điều đó, và tính tâm của Ngài đối với Đức Phật và giáo lý của Phật không hề suy chuyển. Khi sắp tới mùa an cư năm 1965, Phật lịch 2508, Lompo quyết định ở lại trú xứ của mình, nhưng thệ nguyện sẽ hành một số hành đặc biệt để tăng thêm sức mạnh cho tâm. Ngài quyết luôn đi khất thực và chỉ dùng thức ăn trong bình bát, có nghĩa là không dùng các thức ăn khác được mang tới chùa cúng dường. Ngài cũng kiên quyết không lân la kết giao trong chúng một khi việc giảng dạy hay hướng dẫn các tăng sĩ khác đã kết thúc. Ngài tách mình xa khỏi chúng, đi ẩn tu, thực hành thiền chỉ, dùng chánh niệm và hơi thở để làm đề mục thiền của mình. Ngài duy trì việc thực hành này liên tục cho đến khi Ngài cảm thấy phần nào an tâm. Khi các cảm xúc mãnh liệt phát sinh, sự tu tập của Ngài đủ mạnh để chế ngự chúng. Sau mùa an cư năm đó, Loan Po được mời đến Ban Pu Giao để huấn luyện 6 vị tân tỳ kheo trong việc ngồi thiền, đi kinh hành, tụng niệm và các công việc thường nhật trong tu viện. Ngài ở lại đó đến mùa an cư năm sau, tức năm 1966, Phật lịch 2509, rồi trở về Wat Pan Chan Sen Che an cư năm kế tiếp. Ngài tiếp tục dốc sức tu tập chăm chỉ, để rồi sau đó Ngài ra đi tìm một vị thầy mới ở một tu viện chuyên tu. Ngài đã đi qua nhiều tu viện, kể cả Wat Sung Noem tại tỉnh Korat, nơi Ngài tu theo phương cách của Luangpo Puunme, đệ tử của Luangpo Mun và Luangpo Tongrat trong 3 ngày. Sau đó, Ngài đi đến tỉnh Upon, nơi Ngài nghe một số cư sĩ nhắc đến Quat Nong Pakpong và sư Luangpo Chan. Luangpo Lim ngay lập tức cảm thấy muốn đến nơi đó tu học.
Khi tôi bước vào khuôn viên của tu viện Quat Nong Pakpong, đi dưới bóng những hàng cây mọc dọc theo hai lối đi, tôi có cảm giác rất mát mẻ, dễ chịu. Nhìn thấy sân chùa được giữ sạch sẽ, giữa các thất cất cách nhau đều đặn thành hàng trong rừng, thật mát mắt và là một khung cảnh lạ lùng tôi chưa từng thấy ở đâu trước đó bao giờ.
Loan Po đến Wat Nong Pakpong khá trễ, nhưng Ngài được các tăng sĩ có trách nhiệm hướng dẫn Ngài đến thất của Loan Pu Cha. Sau khi Loan Po đảnh lễ Ngài Loan Pu Cha, hai người có cuộc trao đổi ngắn. Sau đó, Loan Pu Cha dạy Ngài đi nghỉ ở thiền đường Sala.
Ngay lập tức, tôi rất thích phương cách dạy dỗ của Loan Pu Cha. Cách thực hành rất tự nhiên. Tôi cũng ngưỡng mộ cách hành xử đúng mực cùng cách tao nhã của các tăng sĩ và sa di. Khung cảnh tu viện nhìn chung rất tĩnh lặng, đúng như ý tôi mong đợi. Ngoài ra, chỉ sau một thời gian ngắn sống và tu tập ở chùa, tôi đã trải nghiệm được sự an tịnh, buông xả nơi thân, tâm, nên tôi càng thích tu viện này hơn nữa.
Sau hai đêm ở lại Wat Pakpong, Loan Po trở về trú xứ cũ để xin phép trụ trì ra đi. Với lá thư giới thiệu của Loan Pu Gao, Loan Po trở lại Wat Pakpong vào tháng 7 năm 1969, Phật lịch 2512. Ngài lại đảnh lễ Loan Pu Chan, người biết rất nhiều nơi mà Loan Po đã trú ngụ trước đây. Điều Loan Po học được trước tiên ở Ngài Loan Pu Chan là về bốn đức tính vô lượng của từ, bi, hỷ và xả. Chỉ 5 hay 6 ngày sau khi được nhận vào tăng chúng ở Wat Pakpong, Loan Po đã được phép đổi y và chỉnh giới. Vì theo quy cách thông thường ở Wat Pakpong, bất cứ giới luật nào đã được tiếp nhận không đúng cách, thí dụ cách sử dụng tiền, cần phải được thay đổi. Thông thường, các vị tăng mới đến phải đợi 2 hay 3 tháng để quán sát thấu đáo mọi quy cách thực hành ở Wat Pa Pong trước khi họ được xem là thành viên chính thức trong tăng chúng. Năm đó, khi mùa an cư bắt đầu, Loan Pu Chan dạy rằng tất cả các tỳ kheo phải giữ các quy tắc tu tập tại tu viện một cách nghiêm ngặt, có nghĩa là mọi nỗ lực phải dồn vào việc tọa thiền và kinh hành. Loan Pu Chan muốn mọi hoạt động trong tu viện phải được làm trong im lặng, với sự quan tâm và cẩn trọng, vì mọi người cần sống và làm việc một cách hòa hợp với nhau. Sẽ không có chỗ cho lòng ganh tị ích kỷ. Đây là một khía cạnh mà Loan Pu Chan luôn nhấn mạnh. Loan Po tóm tắt lại những gì ngài thấy ấn tượng nhất về vị thầy mới của mình, Loan Pu Chan.
Với những trải nghiệm của mình, tôi có thể nói rằng Loan Pu Chan rất khác biệt với mọi người. Cá tính của ngài không giống ai cả, do ngài luôn hết lòng hy sinh, bố thí cho người. Theo tôi nhận thấy, ngài hoàn toàn kiên quyết trong mọi hành động. Ngài đã nói gì thì sẽ làm đúng như lời mình nói. Người có tính cách như thế rất khó tìm. Trong tu tập cũng như trong mọi hành xử, Loan Pu Chan luôn luôn tỉnh thức. Mọi người đều ưa thích cá tính Loan Pu Chan. Con người của ngài rất đáng cho người ta kính phục, rất đáng cho người ta vái lạy. Xét trên mọi phương diện, tôi cảm thấy Loan Pu Chan là người thực sự có thể hướng dẫn chúng tôi trong pháp học cũng như pháp hành.
Đối với Loan Po, dường như mọi người ở Wat Nong Papong đều rất nỗ lực, tinh tấn và tính tâm trong việc tu hành. Riêng với bản thân Loan Po, ngài quyết định sống đúng theo các quy luật ở tu viện mới này. Điều đó không khó vì ngài đã trải qua nhiều thực hành trước đó. Dầu ngài chỉ quẩn quanh trong các chùa làng, ngài không thấy nề nếp sống ở Wat Pa Pong gây nhiều căng thẳng hay áp lực đối với ngài chút nào, mà nó là một cơ hội tuyệt vời để thực hành đúng theo ý nguyện của ngài. Vì thế, ngài dốc lòng thực hành với tất cả năng lực của mình. Sự thực hành của Loan Po khi vừa mới gia nhập Wat Pa Pong. Loan Po kể về kinh nghiệm đó như sau.
Tôi đã nỗ lực trong việc phát triển định và tuệ. Có nghĩa là ta phải luôn quan sát tâm mình, không gián đoạn và không để phóng tâm. Quan sát các trạng thái tâm suốt ngày đêm, cố gắng dừng lại sự phát triển của vọng tưởng trong từng giây phút, trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm hay ngồi. Tôi cố gắng quán xét tâm theo cách này để xem nó là như thế nào. Khi có cảm giác thích điều gì đó, ta liền biết tâm đang trải nghiệm tham, và khi cảm giác khổ phát khởi, ta biết tâm đang trải nghiệm khổ.